Việt Nam tuần qua có gì đáng chú ý? Những điểm nhấn trước thềm Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa chờ mong những tín hiệu tích cực từ đề xuất tái áp dụng chương trình HO và đánh giá triển vọng xã hội dân sự Việt Nam 2016. Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, một nhà quan sát nước ngoài đã nói về điểm chưa có tiền lệ ở Đại hội 12 trong lúc con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cảnh cáo về vai trò nhân dân bị lu mờ. Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, vừa có bài phân tích về Đại hội Đảng 12. Trong đó, ông mô tả đại hội này đặc biệt quan trọng vì hai lý do.
Thứ nhất, họ sẽ bầu ban chấp hành Trung ương Đảng mới. Những người này sẽ lần lượt bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Tổng Bí thư và thông qua các ứng viên Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Những ứng viên này sẽ được bầu vào tháng 5 năm 2016. Các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa nhóm họp hội nghị 13, bỏ phiếu chọn ứng viên cho 4 vị trí cao nhất của Đảng và Nhà nước. Việc lựa chọn lãnh đạo gây nhiều tranh cãi năm nay. Trên lý thuyết, điều lệ Đảng buộc những người đã phục vụ 2 nhiệm kỳ và hoặc hơn 65 tuổi phải nghỉ hưu. Tuy nhiên, thực tế có thể có ngoại lệ đặc biệt. Ví dụ, Đại hội Đảng 11 bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, dù năm đó ông đã hơn 65 tuổi. Có tin đồn rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn là Tổng Bí thư kế tiếp và ông có thể được miễn trừ quy định tuổi tác. Nhưng trường hợp của ông Dũng chưa có trong tiền lệ. Việt Nam chưa từng có nhà lãnh đạo ở chức vụ cao lại tìm kiếm sự miễn trừ, quy định tuổi tác để khi rời ghế cũ lại chuyển sang ngồi một ghế khác cũng cao trong hàng ngũ chóp bu lãnh đạo. Trường hợp này tạo nên hiệu ứng phản đối ông Dũng dữ dội từ các phía đối thủ của ông là Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhà quan sát này bình luận rằng có một điều không thể phủ nhận là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã minh bạch hơn so với trước đây trong việc truyền thông đến người dân về cơ chế lựa chọn lãnh đạo. Tuy nhiên, đến nay tên của các ứng viên được chọn bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và các vị trí cao hơn vẫn được giữ bí mật. Lý do thứ hai khiến Đại hội Đảng 12 quan trọng là theo giáo sư Carl Thayer, tại sự kiện này sẽ công bố hai văn kiện chính yếu, đó là báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội 2016-2020. Dự thảo các văn kiện này đã được đưa ra hồi tháng 9 năm 2015 để thảo luận công khai.
Dự thảo báo cáo chính trị ưu tiên các vấn đề giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, chống tham nhũng, tăng cường các quy định pháp luật và đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Báo cáo kinh tế xã hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát nợ công và đặt mục tiêu phát triển Việt Nam thành quốc gia hiện đại và công nghiệp năm 2020. Báo cáo cũng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP 6,5 đến 7% trong 5 năm tiếp theo. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 3.670 đến 3.750 đô la, đưa Việt Nam tiếp cận danh sách quốc gia thu nhập trung bình.
Trong khi đó, hôm 30 tháng 12 vừa qua, một báo của Bộ Công an đăng bài bình luận "Chúng ta thực sự tin nhân dân" của ông Lê Kiên Thành, con trai cựu Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trong bài báo này, ông Thành đã viết:
"Những đêm vắt tráng nằm suy nghĩ về đất nước, tôi hiểu chúng ta còn thiếu và sai nhiều. Một trong những cái sai đó là chúng ta chưa thực sự biết tin dân. Nhưng khi sự nghiệp lớn đã thành công, những người cộng sản trở thành những người lãnh đạo đất nước. Họ dần dần trở thành giai cấp cầm quyền và có lúc nhìn xuống nhân dân của mình. Những cụm từ đảng soi đường, đảng chỉ lối, đảng dẫn dắt mà chúng ta vẫn hay dùng, vô hình trung đã khiến cho tất cả chúng ta đều có cảm giác đảng đang vượt lên cả dân tộc và làm cho vai trò rất lớn của nhân dân phần nào bị lu mờ đi. Tôi rất lo sợ. Qua năm tháng, chính những câu chữ đó cũng đã tạo ra sự ngộ nhận cho chính những người trong đảng. Đảng sinh ra là từ dân tộc này. Tồn tại được cũng nhờ dân tộc này. Vinh quang được cũng là nhờ dân tộc này. Thành công này cũng là do cả dân tộc cùng đồng lòng trả bằng xương bằng máu. Vượt lên trên dân tộc là điều không bao giờ được phép. Trong khi đó, hiện chúng ta có đến khoảng 800 đầu báo, mà chúng ta lại lo sợ nhân dân sẽ hiểu sai về đảng khi đọc những tiếng nói trái chiều trên những trang báo lề trái. Đó là điều phi lý mà tôi không cắt nghĩa được.
Nhắc đến những trang báo lề trái, Trước Đại hội Đảng 12 sắp tới, chính quyền Việt Nam đang tăng cường ngăn chặn thông tin bên ngoài mà họ gọi là thông tin bôi nhọ Đảng. Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã tuyên bố chỉ đạo các ban ngành hữu quan đấu tranh chống lại thông tin xuyên tạc, nói xấu chính sách và quan điểm của nhà nước. Qua VOA, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, nhận định.
Kỳ này, ông Trương Minh Tuấn trả lời tôi thấy là có vẻ như là chính quyền đang bất lực đối với mạng xã hội. Và có muốn làm cái gì đó thì cũng khó, tại vì tất cả nó đều đang liên quan sâu ở trong nội bộ và đây là cái cuộc tranh đấu nội bộ rất kinh khủng.
Thứ trưởng Thông tin Truyền thông cũng cho hay, giới hữu trách sẽ áp dụng nhiều biện pháp và phương tiện kỹ thuật để ngăn chặn các trang tin chia rẽ nội bộ, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thông tin đó. Ông kêu gọi đấu tranh quyết liệt hơn với các thông tin xấu, không chỉ trước Đại hội Đảng toàn quốc mà cả trong kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Trong khi đó, ông Tuấn nói trong thời gian tới sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Thông tin với Bộ Công an để tiếp tục có biện pháp mạnh mẽ vừa bảo đảm tự do Internet tại Việt Nam vừa tuân thủ pháp luật. Về những lời kêu gọi của Thứ trưởng Thông tin Truyền thông, nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định.
Thì tôi không nghĩ rằng những lời khuyến cáo đó có bất kỳ tác dụng nào. Họ không có xử lý đâu. Tôi cho là khả năng nhiều là có xử lý. Tại vì nếu mà tìm ra những gần ra những cái đầu mối điều tra, cho dù có điều tra ra được những cái đầu mối, mà đầu mối đó liên quan tới những tổ chức nội bộ và những tổ chức nội bộ đó lại có thể liên quan tới những cấp cao trong nội bộ thì làm sao một cấp như là Bộ Thông tin Truyền thông có thể dám xử lý.
Trong khi đó, mạng xã hội trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều đơn thư và status liên quan đến các lãnh đạo. Hôm 30 tháng 12, báo Tuổi Trẻ đã thông báo một lãnh đạo văn phòng chính phủ mô tả điều họ gọi là đơn thư xuất hiện trên mạng Internet tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là đơn thư mạo danh. Đơn thư theo vị lãnh đạo văn phòng chính phủ này khẳng định là mạo danh đã xuất hiện trên một số trang blog và mạng xã hội gần đây, theo lá đơn đề nghị ngày 9 tháng 12.
Ông Phúc bị một người tự nhận là cán bộ lão thành nghỉ hưu tại Tam Kỳ, Quảng Nam, đề nghị thanh tra khối tài sản khổng lồ của ông. Người ký tên đơn thư tố cáo này là Nguyễn Đức Hạnh, cán bộ văn phòng chính phủ, với nội dung về việc sắp xếp cán bộ của tổ chức này.
Trong khi đó, hôm 28 tháng 12, tại hội nghị trực tuyến của chính phủ với 63 tỉnh thành, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã nói, tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước xảy ra rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của BBC hôm 29 tháng 12, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam bình luận.
Trên trang mạng thì đưa nhiều cái thông tin là của người này, người kia, những người lãnh đạo đảng, nhà nước, phát biểu cái này, phát biểu kia, văn bản này, văn bản kia. Mà tôi nghĩ là đó là những văn bản theo cái quy định của Việt Nam, đó là văn bản tối mật mà tự nhiên nó được bung lên trên mạng. Thì như trước đây như là trang chân chân quyền lực, rồi gần đây là những cái trang là tin tức hàng ngày gì đó vân vân, nhiều nơi họ có đưa những cái tin rồi tin này tin kia, tin dân làm báo, quan làm báo nữa. Thì đó là những cái tin mà nó đưa lên những cái bản tin mà người ta nghĩ là chỉ nó có một cái đúng nghĩa là nó thẩm lọt những cái tài liệu bí mật, đó là chuyện rất không bình thường ạ. Sao là phải điều tra làm rõ tại sao mà nó lại bị thẩm lọt ra vậy? Đó là không bình thường, đó là những tài liệu thuộc loại là bí mật mà bây giờ tự nhiên lại đưa là công khai, thì đó là hoạt động không bình thường. Mà như vậy thì cái an ninh an toàn trong các cái chủ trương chính sách, những cái văn bản này nọ thì không biết thật giả như thế nào, thì đó là cũng là vấn đề mà cũng. Thì tôi nhìn những văn bản đó thì tôi cũng không biết đó là thật hay giả, nhưng mà một đó trên đánh dấu keo đó là được kia. Mà cơ quan an ninh người ta nói ra thì tôi cũng nghĩ rằng là đó là những cái chuyện là cũng là không bình thường. Tôi nghĩ là nhà nước họ nói như thế nào, nếu mà có một cái phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Công an như thế thì chắc ông phải có trách nhiệm điều tra làm rõ, hoặc là có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả để xảy ra được. Mà nếu có xảy ra mà đúng là những văn bản đó là văn bản thật, tôi cũng mừng ngờ vì trên thế giới bao giờ đó là thế giới ảo, cho nên mình cũng không biết cái nào thật cái nào giả, cho nên là thấy toàn là mọc đỏ thì tôi cũng băn khoăn lắm.
Cũng liên quan đến Đại hội 12, gần đây sau chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có nhiều lời đồn đoán liên quan đến vai trò của Trung Quốc trong Đại hội lần này. Những lời đồn đoán mà trưởng ban tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Thế Huynh phải gọi là vấn đề nổi cộm và thông tin bị xuyên tạc. Báo Vietnamnet ngày 1 tháng 1 vừa qua trích lời ông Huynh khẳng định Trung Quốc không thể tác động vào Đại hội Đảng của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đã 4 năm liền mời Chủ tịch Quốc hội ta sang thăm chính thức. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không sang cho đến khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam. Thế mà cư dân mạng nói sang là để Trung Quốc can thiệp vào đại hội 12 của đảng, tác động vào nhân sự của đại hội. Tôi xin bác bỏ những thông tin này. Tôi khẳng định Trung Quốc không thể tác động vào đại hội 12 của đảng.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Mới đây, một bức thư chung của nhiều vị dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị xem xét và nhận số sĩ quan thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa sang Mỹ định cư như đã từng có theo chương trình HO cách đây hơn 30 năm. Tin vui này lập tức đã lan rộng và niềm hy vọng cho người thương phế binh ở Việt Nam thêm vững chắc hơn. Nhiều người tin rằng tuy cuộc vận động nhắm vào các cấp sĩ quan nhưng trong hoàn cảnh của những mất mát chung thì vết thương của họ hoàn toàn không thể phân biệt giữa người lính và chỉ huy của họ. Vì vậy chương trình khi đi vào thực hiện, không ai tin Quốc hội Mỹ lại phân biệt những thương phế binh đã bỏ lại một phần thân thể của họ trong cuộc chiến mà Hoa Kỳ là đồng minh lớn nhất. Nhà thơ Bùi Minh Quốc mặc dù không khoác áo bộ đội nhưng ông theo sát người lính miền Bắc qua công tác phóng viên của tạp chí Văn nghệ Giải phóng khu 5, luôn luôn trong tuyến đầu và vì vậy ông quan sát được rất nhiều trận đánh cùng với các bi kịch chiến tranh mà cả hai bên chịu đựng. Ông chia sẻ qua RFA.
Chính sách của chính quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa lâu nay, từ sau 75 đến nay thì rất tệ. Tức là họ phân biệt đối xử và họ không quan tâm gì đến cái quyền sống, cái quyền của cái số anh chị em thương phế binh này của phía Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến gần đây thì do những cái chuyển biến của cục diện thì tình hình chính trị thế giới và chính trị quốc nội thì họ buộc phải có những cái chuyển và bây giờ nghe cái tin chính phủ Mỹ có một cái chính sách như thế thì tôi rất mừng, rất hoan nghênh.
Nhà báo Nguyễn Tường Thùy cũng là một bộ đội của quân đội Bắc Việt cho biết thêm qua RFA.
Tôi có nghe thì thông tin này tôi rất ủng hộ. Vừa qua tôi có tiếp xúc với anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại nhà thờ 38 tỷ đồng. Thì tôi đã tiếp xúc với rất nhiều anh em và tôi đã phỏng vấn họ. Trong cái trường hợp này nếu mà có cái chương trình như vậy thì tôi rất ủng hộ. Thực ra mà nói thì đấy là những người lính mà họ đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Bởi vì cái kết cục của cuộc chiến tranh 55-75 ấy thì là một cái kết cục hoàn toàn bất lợi cho anh em binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt những người thương phế binh. Họ không được chăm sóc từ phía dưới chính quyền, họ không được hưởng một cái điều gì cả.
Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, chương trình này vẫn còn đang trong quá trình xem xét, chưa có một quyết định cụ thể nào từ phía Hoa Kỳ và theo như lời bà Hạnh Nhơn, người đồng sáng lập hội HO cứu trợ thương phế binh, thì mặc dù lá thư của các vị dân biểu đã được gửi, nhưng thật sự đây chỉ là một bước khởi đầu.
Hiện tại chưa có một cái quyết định gì hết, chưa đưa ra bàn cãi gì hết. Thì hiện tại chưa có một cái quyết định nào hết. Thành thử ra chúng tôi cũng rất là dè dặt phổ biến. Vì nếu như mà đưa ra mà không được chấp thuận, thì tội cho anh em ở bên Việt Nam người ta hy vọng quá. Thành thử chúng tôi vẫn âm thầm.
Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng là người đồng sáng lập hội HO cứu trợ thương phế binh, nói rằng con đường phía trước còn rất dài vì tất cả những gì mà ông và hội HO cũng như chính lá thư của các vị dân biểu đều đang ở thời kỳ vận động cho việc mở lại chương trình tái định cư HO.
Đây là những gì đang trong cái thời gian gọi là vận động thôi chứ gì gọi là thật hết trơn á. Cho nên những người lính dân nước đừng có nghe lại ai mà đưa tiền để làm giấy tờ hồ sơ gì hết. Hiện giờ nó còn nằm trong cái vận động thôi. Và những người dân biểu họ lên tiếng họ ủng hộ thôi.
Dù sao, thông tin về các dân biểu Mỹ kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cứu xét cho các cựu sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vào hôm 17 tháng 12 cũng vẫn được các cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đón nhận như tia sáng le lói cuối đường hầm. Một cựu trung úy bị liệt hai chân thuộc sư đoàn 9 bộ binh hiện đang sống cảnh độc thân, cư ngụ ở vùng Đông Nam Bộ, không muốn nêu tên chia sẻ với RFA.
Không phải riêng tôi đâu mà bất cứ một cái người nào mà nghe tin ấy thì có thể là họ cũng đều vui, nhưng mà có một điều là cái niềm vui không trọn vẹn là bây giờ nó hơi trễ đối với chúng tôi rồi. Cách đây 10 năm trước rồi, bây giờ chúng tôi giờ cũng già hết rồi, cũng đang bấp bênh hai cái bờ sinh tử này. Nghe thì cũng cảm thấy vui vui, nhưng mà rồi thấy giá mà sớm hơn được thì tốt hơn.
Qua RFA, cựu chuẩn úy Nguyễn Văn Đức bị cụt chân trái ở Tiền Giang cũng tâm sự.
Bây giờ nếu mà đi được thì tôi còn đi không được thì cũng có cái nguyện vọng mà được cái số vốn để sống ở Việt Nam với gia đình cho nó hơi thoải mái chút.
Tường cũng cần nhắc lại, trong một nỗ lực vận động từ nhiều năm nay tại Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 12 vừa qua, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn và các dân biểu tiếp tục gửi kiến nghị thư đến Ngoại trưởng John Kerry và chính quyền liên bang yêu cầu tái gia hạn và mở rộng chương trình tái định cư nhân đạo HO và chương trình ra đi trong trật tự ODP để các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cùng gia đình có thể nộp đơn xin đi định cư. Một thống kê sau năm 1975 đã có hơn 300.000 quân nhân ở các cấp bị thương tật. Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua, Đại hội Đảng 12 đang gần kề và một số nhà quan sát chính trị Việt Nam đã đưa ra nhận định của mình về tình hình chính trị xã hội Việt Nam trong năm 2016 cũng như đánh giá những triển vọng cho xã hội dân sự Việt Nam năm 2016. Từ Sài Gòn, nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh cho hay cô không lạc quan nhưng cũng chẳng bi quan về tình hình xã hội cũng như phong trào hoạt động nghiệp đoàn tại Việt Nam trong năm mới. Từ Ottawa, Canada, luật sư Vũ Đức Khanh nhận định 2016 là năm mang tính quyết định thời cuộc Việt Nam giống như năm 1986, mở đường cho đổi mới. Trong khi đó, nhận xét về triển vọng xã hội dân sự Việt Nam 2016, tiến sĩ Phạm Quang Tú từ tổ chức Oxfam bình luận.
Tôi nghĩ là có một số các cái cơ hội mà để cho xã hội dân sự của Việt Nam tiếp tục tăng cường cái hoạt động của nó, đặc biệt là trong năm 2015-16 ấy, thì nó có mấy cái điểm nó quan trọng thế này. Thứ nhất là Quốc hội để chính phủ tiếp tục là ban hành và hoàn thiện các cái luật, cái thể chế, các cái luật pháp mà để thể chế hóa cái hiến pháp 2013. Dự kiến ví dụ như là luật tiếp cận thông tin sẽ được ban hành vào khoảng tháng 3, rồi luật về hội sẽ được ban hành vào tháng 10. Và các cái luật ví dụ như luật biểu tình thì cũng sẽ được thảo luận trong cái năm tới. Như vậy thì đấy là cái đà mà tiếp tục cái phát huy cái hoạt động của năm 2015. Thì xã hội dân sự có lẽ là vẫn tiếp tục tham gia, đóng góp vào trong các cái lĩnh vực, các cái luật pháp rất là quan trọng như vậy. Bên cạnh đó thì năm 2016 là cái năm mà đánh dấu đầu tiên là Việt Nam và ASEAN, cộng đồng ASEAN sẽ chính thức là trở thành một cái cộng đồng từ ngày hôm nay ấy. Thì có lẽ đó cũng là một cái tín hiệu tốt mà để cho tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam tham gia với các cái xã hội dân sự ở trong khu vực để làm sao đấy thúc đẩy cái để tiếp tục thúc đẩy cái quyền, tiếp tục thúc đẩy cái tiếng nói của người dân, của cộng đồng lên, không chỉ là riêng là với chính phủ rồi lãnh đạo của Việt Nam mà nó lại lên ở tầm mức cao hơn, đó là cộng đồng ASEAN. Mà chúng tôi cũng rất là trông chờ về cái việc là ASEAN khi mà chính thức hóa thì nó sẽ có một cái cơ chế cấp khu vực, để bên cạnh cái cơ chế của cái cấp mà quốc gia ấy thì sẽ có cái cơ chế cấp khu vực để có thể là ghi nhận và thúc đẩy các cái quyền rồi các cái vấn đề của người dân. Thế còn một cái điểm nữa là đó là cái TPP. Thì chúng ta cũng biết rằng là TPP vừa qua thì đã được thông qua, tất nhiên đang chờ các cái quốc gia thành viên là phê duyệt. Nhưng nếu như mà được thông qua thì đó cũng là một cái cơ hội mà để cho Việt Nam nói chung và xã hội dân sự Việt Nam nói riêng là có thêm các cái kênh và có thêm những cái sự phát triển mới để mà đóng góp vào cái sự phát triển của Việt Nam.
Tới đây tạp chí Việt Nam tuần qua cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Việt Nam tuần qua sẽ trở lại vào giờ này tuần sau.